Kính chào quý thính giả đón nghe tiết mục Sống Đạo Gia Đình của Đài Nguồn Sống. Đây là tiết mục phát thanh đem đến cho quý vị những bài học thực tiễn từ lời Chúa để giúp quý vị tăng trưởng trong sự nhận biết Chúa Cứu Thế và có thể áp dụng những nguyên tắc của Kinh Thánh vào đời sống hàng ngày. Kính mời quý thính giả cùng theo dõi tiết mục Sống Đạo Gia Đình hôm nay. Qua kinh nghiệm sống của những người tin Chúa và qua lời Chúa dạy trong Kinh Thánh, bí quyết để có một đời sống ý nghĩa và một gia đình hạnh phúc là chúng ta phải tin thờ Chúa, sống theo lời Chúa dạy và tôn Chúa làm chủ gia đình của chúng ta. Có 5 nguyên tắc chính chúng ta cần áp dụng để có thể thật sự gây dựng một gia đình vững mạnh. 5 nguyên tắc đó là: thứ nhất, không quá chú trọng đến vật chất nhưng quan tâm nhiều đến nhu cầu tâm linh. Thứ hai, giữ mối quan hệ mật thiết với Chúa qua việc đọc Kinh Thánh và cầu nguyện mỗi ngày. Thứ ba, sống với gia đình trong tinh thần khiêm nhường. Thứ tư, dìu dắt cả gia đình bước đi trong niềm tin. Và bí quyết thứ năm, dành thì giờ trò chuyện, chia sẻ tâm tình với người trong gia đình để cảm thông nhau. Trong những bài trước đây chúng tôi đã chia sẻ 2 nguyên tắc đầu tiên, nên hôm nay xin nói đến nguyên tắc thứ ba, đó là sống với nhau trong tinh thần khiêm nhường. 2 vợ chồng kia có 4 đứa con nhỏ, khoảng 3 đến 10 tuổi. Ông chồng suốt ngày đi làm để nuôi sống gia đình. Người vợ ở nhà vừa lo cho con, vừa buôn bán trước cửa nhà để kiếm thêm tiền chợ. Mỗi ngày cứ đến chiều tối là vợ chồng con cái về đông đủ. Các con trong gia đình vì còn nhỏ nên chưa giúp đỡ việc nhà được bao nhiêu. Đã thế các em lại cứ hay theo mẹ, xin điều này, nhờ giúp điều kia. Người chồng tuy đã đi làm suốt ngày rất là mệt mỏi, nhưng ông thông cảm với nỗi vất vả của vợ. Nên mỗi khi thấy vợ bận rộn, cũng vào bếp, phụ vợ lo việc cơm nước, hoặc là giúp vợ lo cho các con. Đó là hình ảnh của một người sống trong tinh thần khiêm nhường đối với người trong gia đình. Người khiêm nhường là người có tinh thần phục vụ, sẵn sàng nhận lỗi khi lầm lỗi, sẵn sàng tha thứ và thường tìm cơ hội để nâng cao giá trị của người khác. Trước hết chúng tôi nói đến tinh thần phục vụ. Theo tiêu chuẩn của Thánh Kinh, trong gia đình mọi người đều vâng phục nhau, yêu thương nhau, lo tưởng đến nhau và nâng đỡ nhau. Không có chuyện người trên lấn lướt, đàn áp và bắt nạt người dưới. Mạng lệnh chính của Kinh Thánh trong vấn đề cư xử với người chung quanh là: hãy kính sợ Chúa Cứu Thế mà vâng phục nhau. Trích thư Ê-phê-sô chương 5 câu 21. Thánh Phao-lô cũng khuyên: chớ làm điều chi vì lòng tranh cạnh hoặc vì hư vinh, nhưng hãy khiêm nhường, coi người khác như tôn trọng hơn mình. Mỗi một người trong anh em chớ chăm về lợi riêng mình, nhưng phải chăm về lợi kẻ khác nữa. Theo 2 mạng lệnh này, trong hội thánh cũng như trong gia đình, người trên không cầm quyền cai trị người dưới, hoặc bắt người dưới phải phục vụ mình, còn mình thì không làm gì cho ai cả. Trái lại, mỗi người phải lo tưởng đến nhau, chăm sóc và phục vụ nhau. Thật ra, theo tiêu chuẩn của Chúa, người nào càng làm lớn và càng có nhiều quyền, lại càng phải phục vụ người dưới. Chúa Giê-xu dạy: hễ ai muốn làm lớn trong các ngươi thì sẽ làm đầy tớ, còn ai trong các ngươi muốn làm đầu thì sẽ làm tôi tớ mọi người. Trích Phúc Âm Mát chương 10 câu 43-44. Chúa Cứu Thế không chỉ dạy bằng lời nói suông, nhưng Ngài đã nêu gương phục vụ cho chúng ta noi theo. Trong bữa ăn cuối cùng, Chúa đã dạy các môn đệ bài học phục vụ thật là rõ ràng và khó quên. đó là Chúa đã đích thân lấy nước rửa chân cho các môn đệ. Câu chuyện này được ghi lại trong Phúc Âm Giăng chương 13. Nếu Chúa, đấng cao cả nhất, đáng được tôn trọng hơn hết trên cả vũ trụ, đã hạ mình để rửa chân cho môn đồ, thì chúng ta là ai mà kiêu ngạo và xem thường những người nhỏ tuổi hơn hoặc những người ở một thứ bậc thấp hơn chúng ta? Gương khiêm nhường và hy sinh của Chúa Cứu Thế đã được bày tỏ rõ ràng nhất trong sự kiện Ngài bằng lòng lìa bỏ thiên đàng, xuống trần làm người, chịu chết vì tội của chúng ta. Sứ đồ Phao-lô đã mô tả lại gương hy sinh của Chúa và khuyên chúng ta hãy noi dấu chân Ngài. Ông viết, hãy có đồng một tâm tình như Chúa Cứu Thế đã có. Ngài vốn có hình Đức Chúa Trời, nhưng chẳng coi sự bình đẳng mình với Đức Chúa Trời là sự nên nắm giữ. Chính Ngài đã tự bỏ mình đi, lấy hình tôi tớ và trở nên giống như loài người. Ngài đã hiện ra như một người, tự hạ mình xuống, vâng phục cho đến chết, thậm chí chết trên cây thập tự. Trích thư Philip chương 2 câu 5 đến câu 8. Chúa Cứu Thế đã hạ mình đến tận cùng để cứu chúng ta. Chúng ta cũng cần noi gương Chúa, hạ mình để phục vụ người khác. Một trong những dấu hiệu rõ ràng nhất của người khiêm nhường là tinh thần phục vụ. Không phải chỉ phục vụ người trên hoặc là phục vụ những người có quyền thế. Cũng không phải là phục vụ vì bị bắt buộc hoặc để được lợi lộc. Nhưng là phục vụ mọi người, kể cả những người nhỏ hơn mình hay ở dưới quyền của mình. Trong gia đình chúng ta thường thấy người chồng, người cha là người có quyền trên hết và vì thế được mọi người phục vụ tối đa. Các ông chồng thường được ăn trên, ngồi trước. Nhiều khi có miếng ngon hay có cái gì tốt, vợ con cũng phải nhường cho các ông. Trong những năm trước đây, ít khi nào chúng ta thấy các ông chồng phụ giúp vợ làm việc nhà, như giúp vợ nấu cơm, rửa chén, ngay cả khi vợ đau ốm hoặc mang thai. Cũng ít khi nào chúng ta thấy các ông cha chăm sóc con cái. Những người thương vợ, thương con, chia sẻ với vợ con gánh nặng việc nhà thì thường bị chê là sợ vợ. Có nhiều ông chồng không giúp vợ con mà lại còn hạch sách, đòi hỏi điều này điều kia. Cơm dọn ra thì chê lên chê xuống. Những món ăn cũ còn lại thì không ăn, bắt phải nấu những món khác. Có những ông chồng xem vợ như là đầy tớ, là người họ đã bỏ tiền ra mua về, nên có bổn phận phải phục vụ họ trọn đời. Còn con cái, nếu không đầy ải như nô lệ thì cũng xem như là món nợ hay là những gánh nặng mà mình phải mang. Chính vì quan niệm vợ phải hầu hạ chồng chứ không trông mong được chồng yêu thương giúp đỡ, nên một số thiếu nữ xem việc lập gia đình như là một bước liều lĩnh, may nhờ, rủi chịu. Ngày nay, hầu hết các ông chồng trẻ đã thay đổi. Tuy vậy, cũng còn những người thiếu tinh thần phục vụ trong gia đình. Trong Kinh Thánh, Chúa không dạy rằng vợ phải vâng phục chồng, còn chồng muốn đối xử với vợ như thế nào cũng được. Kinh Thánh cũng không dạy rằng chỉ có người dưới phục vụ người trên, người nhỏ phục vụ người lớn, còn người trên có quyền bắt nạt và đày đọa người dưới. Những quan niệm như làm cha mẹ nói oan, làm quan bắt hiếp, hoặc là trai năm thê bảy thiếp, gái chín chuyên một chồng, là những quan niệm bất công của những người ích kỷ, không nghĩ đến phúc lợi của người khác. Trong Chúa, trách nhiệm phục vụ là của mọi người, không phân biệt phái tính, tuổi tác hay thứ bậc trong gia đình. Sứ đồ Phao-lô đã viết như sau: Tôi là kẻ tù trong Chúa, khuyên anh em phải ăn ở một cách xứng đáng với chức phận mà Chúa đã gọi anh em. Phải khiêm nhường đến điều, mềm mại đến điều, phải nhịn nhục, lấy lòng thương yêu mà chiều nhau, dùng dây hòa bình mà giữ gìn sự hiệp một của Thánh Linh. Trích thư Ê-phê-sô chương 4 câu 1 đến câu 3. Sứ đồ Phao-lô cũng dạy về bổn phận của người trong gia đình như sau. Ông viết: Hỡi người làm vợ, hãy vâng phục chồng, y như điều đó theo Chúa đáng phải nên vậy. Hỡi kẻ làm chồng, hãy yêu vợ, chớ hề ở cay nghiệt với người. Hỡi kẻ làm con, mọi sự hãy vâng phục cha mẹ mình, vì điều đó đẹp lòng Chúa. Hỡi kẻ làm cha, chớ hề chọc giận con cái mình, e chúng nó ngã lòng chăng. Hỡi kẻ làm tôi tớ, trong mọi sự phải vâng phục kẻ làm chủ mình về phần xác, không những hầu việc trước mắt họ, như mình tìm cách cho đẹp lòng người ta, nhưng vì kính sợ Chúa, hãy lấy lòng thật thà mà hầu việc. Hỡi người làm chủ, hãy lấy điều công bình, chánh trực đãi tôi tớ mình, vì biết rằng anh em cũng có một chủ ở trên trời. Trích thư Côlôse chương 3 câu 18 đến 22 và chương 4 câu 1. Văn hóa Việt Nam có nhiều điều hay, nhưng cũng không thiếu những điều dở. Những quan niệm chồng chúa vợ tôi, người lớn tuổi xem thường người trẻ tuổi, cha mẹ độc đoán đối với con cái, vân vân, là những quan niệm chúng ta cần loại bỏ. Khi tin nhận Chúa, chúng ta trở nên con của Chúa và là công dân nước trời, nên chúng ta phải sống theo luật lệ của nước trời. Luật lệ của Chúa bao giờ cũng công bình và chính đáng. Luật lệ đó không thiên vị một nhóm người nào, cũng không bạc đãi nhóm người nào. Sống theo luật Chúa, chúng ta sẽ được bình an trong tâm hồn và hòa thuận với mọi người chung quanh. Vì thế, khi nào luật của đời hay văn hóa, phong tục của dân tộc đi ngược lại với lời Chúa, thì chúng ta phải chọn lời dạy của Chúa. Theo luật của Chúa, người đàn bà không phải là món đồ chơi hay là vật sở hữu của người đàn ông. Vợ không phải là đầy tớ hay nô lệ của chồng. Con cái cũng không phải là tài sản của cha mẹ. Cha mẹ muốn sử dụng như thế nào tùy ý. Sứ đồ Phi-e-rơ nhắc nhở người tin Chúa những nguyên tắc rất là thực tế. Ông khuyên: Hãy kính mọi người, yêu anh em, kính sợ Đức Chúa Trời, tôn trọng vua. Trích thư Phi-e-rơ thứ nhất chương 2 câu 17. Trong quan hệ vợ chồng, sứ đồ Phi-e-rơ khuyên: Hỡi người làm vợ, hãy phục chồng mình, hầu cho nếu có người chồng nào không vâng theo đạo, dẫu chẳng lấy lời khuyên bảo, chỉ bởi cách ăn ở của vợ cũng đủ hóa theo. Hỡi người làm chồng, hãy tỏ điều khôn ngoan ra trong sự ăn ở với vợ mình, như là với giống yếu đuối hơn, vì họ sẽ cùng anh em hưởng phước sự sống, nên phải kính nể họ, hầu cho không điều gì làm rối loạn sự cầu nguyện của anh em. Trích thư Phi-e-rơ thứ nhất chương 3 câu 1 đến câu 7. Theo những nguyên tắc vừa nêu, trong gia đình, vợ và chồng, cha mẹ và con cái đều phải yêu thương nhau, tôn kính nhau và phục vụ nhau. Chúng ta cần phục vụ một cách vui vẻ và tự nguyện, phục vụ vì lòng yêu thương chân thành. Khi người chồng chăm lo cho vợ, hay người trên chiều chuộng người dưới, đó không phải là dấu hiệu của yếu đuối và bất lực, nhưng là dấu hiệu của người trưởng thành, đáng tôn, đáng kính. Cũng thế, khi vợ phục vụ chồng hay con cái vâng phục cha mẹ, đó không phải là điều đáng hổ thẹn hay là mối nợ phải trả, nhưng là một đặc ân. Người nào hạ mình phục vụ người khác sẽ được Chúa tôn cao và ban ơn lành dồi dào. Trong nước Chúa, người nào muốn được tôn cao phải tự hạ xuống. Vì Thánh Kinh dạy: Đức Chúa Trời chống cự kẻ kiêu ngạo, nhưng ban ơn cho kẻ khiêm nhường. Gia-cơ chương 4 câu 6. Vâng theo lời Chúa dạy, trong gia đình bất cứ điều gì có thể làm được, chúng ta nên làm cho chính mình cũng như cho người khác.
Thưa quý thính giả, chương trình Sống Đạo Gia Đình hôm nay đến đây xin tạm ngưng. Kính chào tạm biệt quý thính giả.
Thank you.